chân thành thật cảm ơn ban tổ chức, xin thành thật cảm ơn mọi vị lão, chư cô đến chúng tôi và muốn hiểu rõ những thực chất của con người tại thế phải thực hiện bằng cách nào trong một môn pháp thiền định để giải tỏa những sự phiền muộn nặng trịch trong nội tâm. Thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức và cho tôi được thuyết trình lần lượt. Kính thưa quý vị, hôm nay là một duyên lành tôi được tái ngộ quý vị nơi đây hội kỳ lão Los Angeles. Năm qua tôi đã có dịp diễn đàn cùng quý vị và để cho chúng ta tìm rõ con đường lối thoát của nhân sanh, mà chính quý vị đã đóng vai trò quan trọng tại thế trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chính quý vị đã qua từ giai đoạn một và chính quý vị đã tự đọc lấy cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chính mình. Chúng ta sanh ra làm con người, thế thiên hành đạo, làm cha mẹ giáo dục con em. Ngày nay chúng ta đã xây dựng được sự nghiệp cơ đồ tốt đẹp tại xứ sở và mong được tuổi già có ngày hội ngộ, tương hòa tương ái giữa đồng bào, con em và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Ngày nay chúng ta để được xa lìa cái cảnh mà chúng ta tạo lập, thì với tâm đời thật sự quý vị cũng đau khổ như tôi. Tôi cũng người vượt biển để ra đây để tìm sự sống trong lễ sống mình đã tự mong muốn và thành đạt để cống hiến cho tương lai của nhân loại. Thì ngày hôm nay chúng ta đã qua nhiều chú sanh lão bệnh tử, thì tới cái kỳ lão này không có ai tránh khỏi. Ở thế gian này biết bao nhiêu những người hùng mạnh tuổi trẻ đã chê người già lũng cũng lôi thôi, nhưng mà quên lúc giáng sanh của chính mình đã lũng cũng lôi thôi, thì phải trở về lũng cũng lôi thôi mới là trở về thực chất trong cái vô vi là không không tự tại. Thì tất cả chúng ta phải đi con đường của các cụ, không có người nào từ chối con đường của các cụ được. Cho nên tuổi trẻ còn nhiều vì cống cao ngạo mạn thì quên cảnh già nua ở tương lai. Như chúng ta đi tới tuổi lớn rồi, bây giờ thấy trước kia chúng ta cũng đóng cái vai trò đó, từ cái trượt đi tới cái thanh, và từ cái thanh còn phải đi tới cực thanh. Cho nên chư Phật chư tiên hiện tại cũng đang làm việc liên tục, cho nên xây chuyển tâm thức nhân sanh phải tự thức và tự tu tự tiến. Hỏi cho quý vị có vô chùa tu không? Quý vị không cần phải vô chùa tu. Quý vị đã mang được cái thể xác duyên dáng quyền vi của trời đất ân ban hiện tại, là hồn của quý vị đang ngự trong cái chuyển thiên địa này, là trong một cái chùa mà có thể nói rằng một cái ngục tục. Mà nếu quý vị thức tâm đây là cái cảnh quyền vi vô cùng thế gian khoa học không tạo được, thì quý vị mới nhận xét rõ rằng tôi có vinh hạnh được làm con người và được sáng suốt điều khiển trong cái cơ cấu chuyển thiên địa hiện tại của tôi, có nước lửa gió đất, cũng không khác gì với vũ trụ thiên nhiên đó. Mà chính tôi là chủ tránh, lấy cái gì xác nhận tôi là chủ tránh? Hiện tại chúng ta đang diễn đàn với phần hồn hay là thể xác? Sự tri giác và sự truyền cảm của chúng ta chuyển chạy trong tâm thức hay là trong thể xác? Chắc chắn quý vị xác nhận đó là trong tâm thức, đó là sự thanh tịnh và sáng suốt trong thức hồi sinh, trong nội thức sẵn có của mọi người. Và chúng ta đã xác nhận rõ rằng chúng ta đã mượn cái xác này luân hồi tại thế nhiều kiếp để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chúng ta có tư tưởng để suy xét thức tâm, chúng ta cặp mắt để xem để thức tâm, có lỗ tai nghe để thức tâm, có mũi nghe để thức tâm, có miệng nghe để thức tâm, hành động để thức tâm. Thì rốt cuộc cái hồn là cái gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên quý vị sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có bằng lòng làm con người ngoan ngoa đã khắp rồi, là không bằng lòng trong nghịch cảnh này, nhưng mà không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thượng Đế đã cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian học hỏi, học trường, dâm ô ác trược rồi thì tới sự thanh cao cởi mở qua những đà tiến giải tùy theo hoàn cảnh của mọi người trong nghịch và thuận, và đều phải học chúng tất cả. Thì sự không ngừng nghỉ trong tâm thức của quý vị tới ngày nay lớn tuổi rồi, già nuôi rồi, quý vị làm được cái gì? Thấy rõ mình đang theo và đang hành. Hành trong sự thất thức tâm, sự buồn tuổi của chúng ta. Ngày nay chúng ta không có tu pháp nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng nặng tình thương hơn. Chúng ta có con, có cháu, chúng ta phải tha thứ và thương yêu. Rồi tới cái ngày chúng ta sẽ ly khai cái thể xác này, chúng ta muốn cái gì trong cái giờ phút lâm chung? Phải tha thứ và xây dựng cho tất cả. Và khuyên hậu lai không nên làm những điều sai lầm, vì chúng ta đã sai lầm. Và chúng ta đang ngự trong cái khuôn như chúng sanh. Tất cả mọi người là mắt mũi tai miệng ngũ tạng và tứ chi đồng trong một khuôn để thức tâm mà thôi. Cho nên giới hạn trong luật trời. Luật trời là luật quân bình trong nội thức của chúng ta. Nếu tâm chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta thấy rõ được luật trời mà chúng ta trở về quê xứ chúng cũ, và chúng ta có thể xác nhận được phần hồn là vô cùng bất diệt. Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng. Rốt cuộc cái phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy sự bế trễ. Và thời gian không cho phép chúng ta lưu lại trong trường học. Trường đời là bãi trường thi, thi nhiều, giữ nhiều cuộc, rồi chúng ta phải tiến qua một cái nơi khác để giữ cuộc thi này. Cuộc thi này là vô cùng, và cho chúng ta quân bình và ổn định. Phải biết cứu mình, nhưng họ mới cứu người khác. Cho nên cái chuyện tu là những người không chịu tu, nhưng mà đã và đang tu không hay. Bây giờ luật trời chúng ta đang mang là cái thể xác này, thì chúng ta đã và đang tu. Quý vị đã và đang tu. Cho nên lời nói của quý vị luôn luôn xây dựng cho tuổi trẻ phải ôn hòa, phải nhịn nhục để hiểu mình. Cho nên cái cơ thiên cơ của Việt Nam đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi, chúng ta là có sức thức hồi sinh vô cùng. Chúng ta đã không còn gì ra đây, rồi chúng ta cũng hội tụ ngày nay. Chúng ta lại có cái hội kỳ lão tại đây. Mà hội kỳ lão này để gì? Để hội tụ những sự sáng suốt và thành quả của các cụ, các bà. Để đem lại gì? Để đóng góp cho hậu đạo. Để thấy tình thương và đạo đức là vô cùng. Ngày nay ở Nam Châu bốn bể đều có bằng chân bé nhỏ của người Việt Nam, đều có tâm hồn tao cao đẹp của người Việt Nam. Người Việt Nam muốn gì bây giờ? Thấy rõ rằng cả thế giới để hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng trên mảnh đất tự do hiện tại. Chúng ta mới thức tâm thấy rõ mọi người cũng đang đồng sống trong sự hít vô và thở ra. Sự công bằng của Thượng Đế đang chiếu cố của chúng ta. Trời Việt Nam chưa sập, trời Hoa Kỳ cũng chưa sập, mà tâm thức chúng ta vẫn còn nguyên. Vậy chúng ta nên sống với Thượng Đế không? Sống với sự sáng suốt vô cùng đó không? Chính ta có, mà ta quên không buông bồ thì chúng ta thấy nặng nề đó mà thôi. Cái kỳ thật quý vị đã đi trong hành trình, trong cuộc hành hương của quý vị dài đằng đẵng, đã luân hồi nhiều kiếp xương chất đóng. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm chủ của một cái thể xác, và chúng ta lại vui đàm đạo để tìm một lối thoát cho chúng. Và chúng ta phải quy một mối, rốt cuộc là chỉ có một mối mà thôi. Chỉ có phần hồn là siêu diệu, là giải tỏa được cái thể xác này. Nó nằm ở trong cái quy luật sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta phải học, chúng ta phải hòa tan trong khổ để tìm hạnh phúc vô cùng. Cho nên mỗi chúng ta ngồi đây không có vị nào không khổ. Chúng ta có nghiệp là khổ. Trong cái khổ đó, và chúng ta sống hẳn với khổ, thì chúng ta không quán thông cái khổ, đâu có còn sự đau khổ nữa. Thì đó mới là hạnh phúc trong tâm thức của mọi người. Rốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành để hội ngộ, để nghiên cứu cái phương pháp nào để tôi hiểu rõ tôi hơn, để thấy rõ nguyên năng nguồn cội của chính tôi. Đó, thì tôi phải mượn cái phương pháp. Mà làm sao cho khối óc tôi được thanh tịnh, làm sao cho ngũ tạng tôi được thanh tịnh, thì tôi là đối diện quý vị. Đường quý vị đi, tôi đã và đang đi, không thế nào tôi từ chối được. Nhưng mà bề trên đã cho tôi phần sáng suốt để tìm một con đường đi trở về với tôi, và tin nơi khả năng sẵn có của tôi, xây dựng cho tôi càng ngày càng thanh tịnh, và chấp nhận học hỏi bất cứ nơi nào, ở đâu xảy đến, nơi nào cũng là thầy của ta. Căn nhà này cũng là thầy của ta. Căn nhà này cũng là cuốn kinh vĩ đại để xây dựng tâm thức cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Hỏi cái tại sao cái căn nhà này là thầy của chúng ta, hỏi cái ai đã xây dựng căn nhà này, chi không là gì? Ai đã ban chi không cho loài người xây dựng một căn nhà khéo léo để chúng ta có cơ hội hội tụ ngày hôm nay? Có phải thượng đế không? Mà đấng vô cùng không? Mà đấng vô cùng nó nằm ở đâu? Hào quang của ngài là vô cùng tận chiếu diễu trong tâm thức của mọi người, cho nên mọi người đều có cái sự khai triển cho vô cùng, và không có người nào phục người nào, người nào cũng có cái cách khai triển cho chính họ. Cho nên cái luật công bằng của trời đất đã là cho chúng ta thấy với cặp mắt phàm, tất cả xe cổ đủ các hiệu đang chạy trên đường, xe Toyota, xe Mỹ, xe Nhật, xe Ý, xe đủ thứ, nhưng mà xe nào cũng đến đích của nó muốn mà thôi. Đó thì quy một vạn giáo sẽ quy nguyên là đến đích mà thôi. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi người tùy theo căn nghiệp, có kẻ nặng, có người nhẹ, nhẹ thì phải học nhẹ và phải gánh vác nhiều hơn, còn nặng thì khám phá cái nặng để khai mở tới cái nhẹ. Cho nên mỗi người chúng ta đều đồng học và đồng chí, cho mỗi năng khiếu từ chính trị, quân sự, bất cứ thương mại, thế gian, kinh tế cũng vậy nữa, đều là bài học của tâm thức. Thì nếu chúng ta thấy rõ được thì ở lĩnh vực nào chúng ta là người cũng đã và đang tu, chứ không phải là chưa tu. Mà không có ai diệt được phần hồn của người, phần hồn bất diệt. Cho nên quý vị có thể thấy rằng xác nhận và chứng minh rõ ràng con ruồi mà chúng ta giết đây, nhưng mà ngày nay nó cũng có sự hiện diện của con ruồi, cũng mắt, mũi, tai, miệng của nó như vậy. Con sâu, con kiến cũng vậy, mà hột cát vẫn tiến hóa đến cuối cùng. Chúng ta thấy hột cát ngày nay có thể làm cái chai để phục vụ nhân sinh, hột cát có thể làm cái ly để phục vụ nhân sinh, là do gì? Do sự điêu luyện mà qua cái cùng cực khổ não vô cùng, chịu đựng đến mấy ngàn vốn lửa điện, nó mới là tan ra thành trăm lần như vậy. Thì chúng ta ở trong cái cơ điêu luyện, trong linh địa Việt Nam, chúng ta thấy khổ vô cùng. Có cái mảnh đất nào mà nhỏ nhất trong quả địa cầu không? Mảnh đất của chúng ta là đất, mà lại có số người này thì được điêu luyện nhiều nhất, khổ nhiều nhất, chiến tranh nhiều nhất, bị đè bẹp từ giây từ phút, từ tâm lẫn thấp. Nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tự vươn lên, cho nên người Việt Nam thích tu nhiều lắm. Thấy những cảnh chán chường và chính mình đã xáo trá lấy mình nhiều hơn, mình gạt lấy mình nhiều hơn, thành đã tự thức. Và nhiều vị đã âm thầm tu. Nhưng hiện nay ở Việt Nam cũng vậy, ai cũng lo ngồi thiền nhắm mắt lo niệm Phật mà thôi, bởi vì không có thấy cái gì hơn trên mảnh đất đó. Và qua 50 tuổi, quá 50 tuổi rồi đã chứng minh biết bao nhiêu cảnh, biết bao nhiêu chế độ, biết bao nhiêu là ứng, rồi ai đã đạt những cái gì, đã đạt cái gì hết. Rốt cuộc phải về với mình, tôi phải tầm tôi giải tỏa được. Nếu tôi không biết tôi thì chẳng biết ai, vì tôi đã có một khối óc tinh vi của thực tế đã âm ban như chúng tôi. Có phải khối óc con người xác nhận Phật không? Khối óc con người xác nhận Chúa không? Và khối óc con người xác nhận tất cả không? Vì tôi đang mang cái gì đấy? Tôi đang mang khối óc. Tại sao tôi không vui xây dựng, không hãnh diện xây dựng khối óc tôi tiến hóa tới vô cùng? Tôi cho chấn động lực tôi tiến hóa tới vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi quý vị, hiện tại sự sống của chúng ta có thể từ chối thanh điển chuyển qua tâm thức của chúng ta, của càn khôn vũ trụ không? Không có người nào từ chối, là không có. Mỗi người đang dưỡng thanh khí điển của trời Phật. Trời Phật, nếu không có hơi thở thì chúng ta không có sự sống. Mà hơi thở đó là đâu cấu tạo các càn khôn vũ trụ mà chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, cũng như là cái tiểu vũ trụ. Nên khi chúng ta thức tâm thuận tâm rồi, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng. Chúng ta người Việt Nam lớn tuổi mới thấy rõ, nhiều vị đã chết và trở lại cho chúng ta biết cảnh địa ngục, mà chúng ta cũng đã dự qua cảnh địa ngục. Ngày nay chúng ta phát đại nguyện, tôi sống làm người, tôi sẽ cứu độ chúng sanh qua cái cơn khảo đảo đau khổ. Cho những người vượt biên ra khỏi Việt Nam giữa biển cả, đại nguyện của người cái gì? Tôi muốn làm sao được Quan Thế Âm cứu độ tôi, tôi muốn Đức Mẹ cứu độ tôi, tôi tới đất liền tôi sẽ cứu độ những người đau khổ hiện tại, chính bản thân tôi và gia đình tôi. Thì mỗi chúng ta đều đặt đại nguyện khi chúng ta bước tới đất liền, Cho nên cảnh quyền bí trời Phật đã ân ban và an bài với chúng ta. Cho nên chúng ta luôn luôn sống trong sự bất ngờ và tái ngộ trong cảnh bất ngờ. Tôi mong rằng rồi đây chúng ta lại bất ngờ được gặp nơi mảnh đất eo hẹp của chúng ta trong cái tình thương sâu đậm và vinh quang hơn. Chúng ta đã học bài thương yêu, chúng ta xa quê hương, chúng ta mới thật sự thương yêu và đoàn kết thương yêu huynh đệ, xóa bỏ những sự tâm tối nghi ngờ và không đứng đắn đối xử chính mình, chính những người thân yêu tại xứ sở của chúng ta. Ngày nay đây rồi chúng ta thức giác, chúng ta ráng tu để ảnh hưởng tất cả mọi người, thì cái quyền năng của Thượng Đế vẫn trường tồn trong tâm thức của ta và chúng ta sẽ truyền cảm cho tất cả mọi người. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi rất đơn giản, quý vị có thể thực hành tại gia bất cứ lúc nào, rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng chính mình sửa mình và chính mình là người chịu trách nhiệm nặng nhất đối với mình. Mà nếu mà mình chịu trách nhiệm và minh cảm được sự trách nhiệm của chính mình mới thấy rõ ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải học ở trong trường đó là hết đâu. Đang học, quý vị bố lão đã và đang học bài và đang trả bài. Quý vị nuôi con lớn lên rồi ra đây, tiền bạc trước kia có nhiều vị gửi cho nó, ra đây nó xài hết, rồi nó còn xài xẻ mình nữa là khác. Nhưng mà đó là bài học thích đáng. Học có chuyển nhẫn không quý vị? Chúng ta học chuyển nhẫn, và học được chuyển nhẫn thì chúng ta mới thực hiện từ bi. Chúng ta nói chúng ta yêu thương con chúng ta, yêu thương chúng sanh, mà nhẫn khí nhẫn thì làm sao chúng ta thực hiện từ bi? Cho nên Thượng Đế an bài cho chúng ta có bài học. Cái kinh vô tự tự mà quý vị đã và đang học, chính tôi đã và đang học, chúng ta đang đồng hành trong cuộc hành hương trở về nguồn cội. Phần hồn chúng ta bất diệt là chúng ta phải trở về vô cùng tận và làm việc vô cùng tận. Đừng nói rằng nên quý vị bô lão không làm việc, tôi nghĩ về tôi già tôi không làm. Quý vị nào, lời nói của quý vị quan trọng, kinh nghiệm của quý vị quan trọng, mà quý vị bằng lòng cống hiến cho mọi nơi mọi giới, đó là một cái vật báu vô giá cho chúng sanh và tương lai. Cho nên chúng ta ra đây nhờ sự cứu độ độ của tất cả thế giới nhân loại, thì chúng ta vốn hiện tại người nào có vốn để tranh hương với thiên hạ chắc không có. Chúng ta vỏn vẹn chỉ có phần hồn thôi. Chúng ta biết tu để giải thoát được phần hồn thì chúng ta mới mong hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đang chiếu của mọi người Việt Nam, cả khắp thế giới đang chiếu cô người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam là người dễ tu và dễ thích, vì đã qua những cảnh diêu luyện bất cập sự đau khổ đó mà trở về với tâm thức đời đời bất diệt mới là cứu độ chúng sanh của chúng ta. Còn hoàn trả cái nợ mà chúng ta đã đang thiếu, ăn mặc hiện tại cũng là đang thiếu nợ, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải hoàn trả bằng một tâm thức, bằng một vòng hồn siêu diệu, đóng góp đời đời bất diệt ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của Thượng Đế đã chọn cho người dân Việt Nam. Rồi đây quý vị sẽ thấy người dân Việt Nam đi thuyết giảng khắp thế giới để giúp đỡ những người đau khổ. Không phải tiền nhiều của nhiều, nhà cao cửa rộng là hẳn nhất đó. Tương lai thời cơ sẽ thay đổi, phần hồn mới thích tâm điều luyện mới có cơ hội như phục hội lòng hòa ở tương lai ở mảnh đất Việt Nam eo hẹp, và sẽ xuất hiện nhiều kỳ quan để dẫn dắt những tâm linh khắp năm cầu ở tương lai. Vì cái chuyện đó còn xa vời, quý vị chưa thấy nhưng mà quý vị đang nghe. Những vị bô lão nào cũng có đọc qua thiên cơ ở Việt Nam và đã xác nhận rõ cái cơ biến chuyển nó sẽ đến lần lượt. Và rồi đây chúng ta sẽ ráng tu đi, vì chúng ta thấy hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta sẽ tới với sự đấng vô cùng. Mà tới đấng vô cùng rồi thì chúng ta không còn sự chết và không còn sự già nua nữa. Cho nên tôi nói quý vị bô lão mà biết tu trở về tiếng đông, mà những người không chịu tuổi trẻ không biết tu thì trở về ông già, chắc chắn như vậy. Cho quý vị biết tu lập lại trật tự rồi, khi mà quý vị thoát ly là trở về vị trí của một thiên đàng. Đó, rồi những người mà đắm loạn tham dục tại thế thì mau già chứ không có làm gì hơn hết. Bởi vì cảnh đó là nhất định sự, Thượng Đế đã quy định. Vì tâm không thanh tịnh không thấy và tự đắc tự cao cho thôi. Cho nên ngày hôm nay
chính tôi, bản thân tôi cũng ở trong cái giới đó. Tự đắc, tự cao đủ thứ, rồi ăn năn hối hận, rồi tu, ngày nay mới thấy lại trật tự, rồi thấy cái của báo của Thượng Đế đang ban cho chúng ta là cái thể xác miền vi vô cùng tận này, mà chính ta đã sử dụng sao? Quý vị cùng bộ lão cũng thấy rõ, lúc tuổi trẻ tôi đã qua trớn, ngày nay tôi mới bệnh hoạn. Cho nên khi tôi ăn năn, tâm thức tôi ăn năn, tôi cũng cứu rỗi được cái bệnh hoạn của tôi, bệnh do tánh sanh. Mà tôi thức tâm thì cái bánh tôi phải, cái tánh tôi phải quán cải, mà quán cải cái tánh rồi thì tôi lại giải thoát. Cái bệnh là sự đau khổ, nhưng mà tôi không còn đau khổ thì không còn. Tôi nằm ở giường bệnh, xác tôi là không nghĩa đi. Trong cái vay phải có trả. Tôi mượn xác này thì tôi phải trả. Tôi ở trong cái lớp này tôi học rồi, tôi qua lớp khác, tôi là đương nhiên tôi phải đi, bằng lòng chấp nhận. Thì lúc nào quý vị cũng được thanh nhẹ và giải thoát. Cho nên tôi sẵn sàng những cái phương pháp công phu, và hôm nay có cơ hội diễn kiến quý vị, và mong quý vị có những câu thắc mắc có thể giúp đỡ cho chúng tôi học thêm, và chúng ta đồng xây dựng một chương trình tiến hóa thành thật. Cảm ơn sự hiện quý vị. Ai có gì thắc mắc?
Quý vị nào có cần hỏi gì thêm rõ lời của thầy vừa giảng đó.
Thế nên hiện tại bây giờ tôi cũng phúc trình cho quý vị rằng, từ ngày mà tôi ra đây, một ngày tới tối nhận không biết bao nhiêu thơ Việt Nam. Vì khi tôi đi rồi họ mới tìm ra, họ thấy rằng bây giờ mình hết tiền hết bạc, bệnh hoạn tới tấp. Bây giờ y sĩ thì không biết làm sao, bác sĩ là đi hết rồi, bây giờ ai bị bệnh thì chỉ có thiền. Cho mình đâm đầu đi tìm cái phương thiền để bảo vệ cái thể xác. Đó, người thì học chạy, người thì học thiền, rồi bây giờ họ thấy cái phương thiền rồi phải giúp đỡ cho họ tâm lẫn thân được an thương. Thì từ đó họ bành trướng ra, thì nhiều người không gặp tôi và không biết tôi viết thơ qua xin cái hình, thì không biết bao nhiêu hình gửi về. Nhưng mà cũng có cái đi được, cũng có cái không bị thâu. Đó. Thì những nhà nào họ treo cái hình tôi rồi họ là quả lớn ra, thì những nhà đó thì bị chú ý, nó khổ vậy đó. Nhưng mà vì người ta nói những người này bỏ sư đi mà quả nó lớn làm gì. Nhưng mà họ cũng không dẹp, họ lại càng quả lớn hơn nữa để trả lời. Cho nên bây giờ dân Việt Nam sống trong một chế độ mà chế độ không có chỗ đứng trong lòng dân, khổ quá. Cho nên người dân, nhiều người viết thơ cho tôi nói rằng thân bảy này được chưa, nói vậy phải. Nhưng mà thơ nó cũng gửi tới. Thì mấy người đó chỉ có đọc thiên cơ thôi, rồi cũng vẫn có tin tức hàng ngày. Trong lúc tôi bắt đầu ra đây thì tôi thấy rằng chính tôi đã thấy rõ, và những anh em mà kháng chiến ở trên núi chỗ Bà Rịa, chỗ Kim Hải đó, thì cũng có thiền cái pháp này để tránh cái rét rừng. Thì cũng cho người xuống liên lạc với tôi, ông Tám cứ yên tâm đi, ở đây giúp đỡ đồng bào. Và khi mà ông Tám nghe cái đùng thì ông Tám chạy xuống Hồ Ca là được rồi, chúng tôi có vị trí rồi, ông Tám đừng có lo. Thì cho một người liên lạc đó là một người cao viên la xuống làm bộ trong cứu và nhắn nó mấy câu đó thôi. Thì cách không có bao nhiêu ngày thì tôi thấy ở cách chỗ cái căn nhà trong cứu của tôi đâu có hai căn, là cái bà đó bà hung hăng lắm, bà này chỉ có đảng và nhà nước, không sợ ai hết, bà nhiều sợ tội nghiệp. Thì mọi người mà mua con cá từ quận cấp đi ngang đó là tịch thu. Thì cái anh lên xuống cảnh cáo, nếu mà chỉ tiếp tục tịch thu thì chúng tôi không có ra chỉ sống nữa, vì dân của tôi không có được ai phá. Mà mấy chú là mấy chú tóc dài đó là của quân. Thì đâu có, trước tôi đi khoảng một tuần nữa thì bả nơi tôi có bản đảng và nhà nước, tôi không sợ, mà vẫn tịch thu nữa, mà bịch thu chặn xe chật chút xíu cho trước nhà tôi chồng tôi thôi. Thì qua bữa sau bả vừa ăn cơm thì chú đã bắn mà đi tỉnh bơ. Thì từ đó rồi cái tôi đi luôn, thấy cái tin tức có bao nhiêu đó thôi. Thì cái công chuyện nó đi sâu vô trong lòng dân. Và cái chuyện này cũng là ông trời sắp đặt như vậy. Thì chúng ta đi nó dễ dãi, và chúng ta biết tu và chúng ta cũng có thể trở về dễ dãi, không khó khăn. Thì sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không có quy định trước được, nhưng mà vẫn có ngày hôm nay. Thì một ngày nào đó thì chúng ta không nghĩ rằng chúng ta về quê hương đất tổ, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta có sự hiện diện ở trên đây. Cho nên quý vị sẽ thấy rõ cái thiên cơ hơn. Những vị lớn tuổi, tôi biết rằng những vị lớn tuổi rất mong điều đó và đã nghe qua điều đó, nhưng mà tôi xác nhận với quý vị chắc chắn có điều đó. Thì chúng ta an tâm lo tu hơn là động loạn. Vì phần tuổi lần còn lại của quý vị là quý báu vô cùng, không có cái gì bằng sự kinh nghiệm của một người lớn tuổi mà đạt tới cái lục quân mình cống hiến cho hậu đại, quý vô cùng hơn là đọc sách giới gì. Cho nên quý vị biết tu là dân được phước, chứ không phải là một ông tổng thống biết tu là dân được phước. Một vị bộ lại biết tu thì tuổi trẻ được nhẹ. Sự an ủi sẽ tới vô cùng và dẫn dắt những tuổi trẻ. Trên nước của chúng ta tương lai không phải là một người làm, toàn dân là nước của nhân dân, một thứ trách nhiệm với nhau thì phải cùng giữ nước. Còn hồi trước cái chuyện đẩy cho ông tổng thống làm mà không làm, dân không làm đó, rồi đi tu thì vô chùa kêu sư tu và đi không tu, thành ra không thành là vậy. Bây giờ mỗi người chúng ta tu, chúng ta mới cải thiện được. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu, người nào tu thì pháp của người đó, phải chịu trách nhiệm lấy mình và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình thực hành để cải thiện, chứ không tin nơi khả năng của người khác. Bây giờ ông Thích Ca có khả năng vô cùng, nhưng mà chúng ta cứ tin nơi Thích Ca, mấy ngàn năm Thích Ca đâu có dẫn đến chúng ta nhập niết bàn. Chúng ta phải hành để tìm tới diện kiến Ngài mới là thật sự là người tu đó. Thành ra bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là ở đâu cũng tu được, mà ông tu cũng đắc, bà tu, bà đắc, cứ giữ cái pháp đó ở nhà tu, chứ không có được quản lý cái hồn của chúng ta. Cái hồn chúng ta hoàn toàn làm chủ, có nhân quyền. Chúng ta là con Thượng Đế giáng sanh học hỏi và để tiến qua con đường học hỏi, chứ không được bị giới hạn và không bị cắt đứt bởi một ai. Thì có quyền năng nào mà cắt đứt với chúng ta được. Bây giờ tất cả nhân loại ở thế gian đang ở trong cái thế cô lập bởi những cái thành phần độc tài, nhưng mà tâm thức Ngài cũng vẫn phát triển cho vô cùng. Chứ đừng nói mấy cái chỗ đó mà ta tu không thành đạo, những người đó người ta mới thấy người ta tu dễ thành đạo hơn nữa. Vì không còn cái gì nhớ tưởng hết rồi, thì chỉ biết về cái tâm thức và ước nguyện rồi, họ mới thấy rõ là chỉ có trời thấu họ không, cho họ ta ai thấu họ. Chỉ kêu trời mà thôi, không biết nói nữa. Đuôi biết câm rồi đâu có nói được nữa. Vì tình cảnh hiện tại ở nhà nhiều người ở thôn quê kinh tế mới là đuôi biết câm, không được quyền pháp biết. Thì chỉ biết chơi với ông trời chơi với ai nữa. Cho nên tôi đã ở kinh tế mới, tôi đã bị tù, tôi thấy rõ cái cảnh đó. Tôi được học đầy đủ, tôi rất mừng và được hiểu rõ cơ duyên của trời. Và mình xác nhận rõ một lần nữa là ông trời làm lúc nào cũng khéo léo. Cho nên chúng ta đừng có tham sân quý tử, không có ham sống sợ chết, mà sợ mất cái hồn, sợ mất sự sáng suốt của chúng ta là thật.
Bạch thầy, đây là lần thứ hai thầy chúng con một thì làm chúng con biết thầy. Lần đầu tiên thì thầy đã tìm ra phương pháp công phu. Thì thưa và chú vị ở đây đã thực hành cái phương pháp đó.
Một số quý vị đã thực hành cái phương pháp công phu xem như là một phương pháp, trước hết là một phương pháp thể thao. Và kết quả rất là khả quan. Quý vị thấy cảm thấy sức khỏe hơn một vài, vì xem đó là cái hoạt động thường ngày. Ngay buổi trưa cũng có lần tôi lộ về tôi là em ngủ không được, em dậy em hành pháp đó là em ngủ được. Thưa tụi con không được căng nguyên, có thể căng cơ để mà đọc thầy nhiều. Thầy thì có rất nhiều câu hỏi, mà có thể có những câu hỏi nó tầm thường quá, xin thầy bỏ qua.
Không sao.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi thứ nhất là đây là một phương pháp sức khỏe và là một phương pháp để chữa bệnh. Thì câu hỏi thứ nhất là nếu là những cái bệnh thuộc về có vi trùng, chẳng hạn như là bệnh ho lao của một người đã có ho lao rồi, của một người đau bệnh thận là có sản phụ thận, một người có bệnh đau có sản phụ mật. Thì thưa thầy, với phương pháp công phu này, cái việc trước tiên là hết bệnh để những cái bệnh đó có hết được không?
Bởi vì cái tu này á, nó là hết bệnh. Cái bệnh căn bản là tâm bệnh. Khi con người nó dứt cái tâm bệnh và thanh điển nó chuyển qua, sự may mắn lại về với nó. Cho nên nó bệnh căn bản chỉ về tâm bệnh. Cái phương pháp đằng này tu luyện trong 3 năm thì chỉ về tâm bệnh. Và trị tâm bệnh rồi thì cái may mắn nó đi đến. Cho nên ví dụ bây giờ tôi gặp ông y sĩ này, tôi uống thuốc tôi thấy tôi bệnh chi, nhưng mà luồng điển tôi đã giao tầng thanh nhẹ, tôi gặp ông đó cho tôi xúc tôi thấy. Nó có nhiều cái phương thức. Cho nên nhiều người người ta ra người ta gặp không đau thận có sản, mà ta cứ chỉ làm pháp luân. Rồi một thời gian đó họ gặp con thầy như ở Việt Nam, mà họ chỉ cái cỏ đó uống vô cái đi tiểu cái thận ra. Cái đó là mỗi sự may mắn mà do từng số giao cảm thanh điển của mình gia tăng. Cho nên sự may mắn nó khác. Cho nên nhiều người người ta tu, tại sao mà ông có thể chữa bệnh với người này mà người này ông trị không được? Vì bên người này người ta có tu, người ta thanh nhẹ, sự may mắn nó khác. Còn người kia nặng trược, nó khác. Bởi vì nó bệnh ít mà nó nghĩ nó bệnh hoài, nó thì bệnh nhiều. Còn người tu ở đây nó thấy là cái bệnh đây là bài học, mà nhân cái cơ hội này là tôi tiến hóa sanh lão bệnh, mà tôi đi đến giai đoạn này tôi phải học cái lớp này. Do tôi, bệnh do tánh sanh. Cái tánh của tôi ở chỗ nào tôi nằm đó, ông trời phạt tôi nằm đó, tôi diễn thảo là cái bệnh của tôi. Và để tôi giải tỏa cái đó là chính tôi là một y sĩ trị bệnh cho tôi sau này. Một cái sự may mắn kia là chỉ có 30-40%. Y sĩ chỉ giúp con người tới 40% là nhiều lắm, không có giúp được 100%. Cái tâm bệnh do tánh sanh, cho nên là căn bản. Cho nên cái luật trời có, người hung dữ, người làm tiền, nó tôi bây giờ tôi lời được cái này, mai tôi lời nữa, tôi bán gia bội đi tiền, nhưng mà nó quên những ngày tôi có ăn 3 buổi không hết. Rồi tôi ép người này ép người kia để tôi làm giàu. Ông trời cho bệnh. Cái luật trời, cái bệnh căn xe. Nhưng mà khi nó thức tâm rồi, nó tự cứu, thì cái của cải nó không nghĩ lý gì, nó đem ra. Vì ông trời cho nó cái phước mà để độ chúng sanh, cứu phần hồn. Mà nó quên, nó tưởng tiền là phước, nó giữ của trong nhà, thành nó mang quả. Cứ bày ăn cái này ăn cái kia, có tiền ăn nhiều, sai nhiều, ác nhiều, trượt nhiều, thì tự lôi nó giáng xuống. Còn cái người tu hóa giải, thăng tiến, cởi mở, thanh nhẹ, thì cái bệnh không có nhiều. Nó sẽ từ bỏ giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó, cái bệnh này, cái bệnh nghiệp thân. Mà không có tu thân là không có giải nghiệp. Đó. Cho nên người tu phải cho đứng đắn. Cho nên tôi bước bước vô, tôi mười mấy năm độc ác, rồi tôi bị cái bệnh này, tôi tu có 2 tháng mà ông Tám nó hết bệnh, rồi tôi không hết bệnh. Cái chuyện này không có cái chuyện đó. Mình phải làm. Mình phải thấy rõ sự sai lầm của chính mình và lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên con người nó sẽ vui trẻ trở lại. Nó thấy nó là một thiên đồng giáng thế, học hỏi tiến hóa tới vô cùng. Thì nó phải làm sao để nó trở về một tâm thức, lấy cái không làm chánh. Đó, nó mới giải tỏa được cái nghiệp trần. Nghiệp trần là cái khổ, là cái bệnh thôi. Cho nên người nhà giàu tại sao còn phải khổ? Tiền bạc không đầy đủ, xe cộ đầy đủ, nhân công đầy đủ, mà tại sao ông còn ôm cái khổ tại bệnh viện, bệnh viện? Chưa học qua cái khổ thì phải học cái khổ, nó mới đạt tới cái luật quân bình trong nội tâm. Anh thấy rõ chưa? Cho nên khi chúng ta hiểu được luật trời rồi, con người ta không có bệnh. Uống một viên là cứu tất cả những bệnh của chúng ta, từ tiền kiếp tới bây giờ, không phải bây giờ, nhiều kiếp rồi, luân hồi điêu luyện đến chức tâm. Đã. Mọi người ở thế gian cũng một khuôn mắt mũi tai miệng tay chân hết, ăn uống với tam đại sự, làm cái việc gì tham sân si hỉ nộ ái ô dục, tắt bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Và chúng ta thức tâm, chúng ta tôi là một vị tiên đồng, bị sa đọa tại thế gian mấy ngàn năm mà đúng không? Làm sao tính ra cái mấy ngàn năm nữa nhau? Đó. Bây giờ anh tới 70 tuổi thôi. Đó. Rồi vợ anh tới 70 tuổi thôi. Rồi con anh cứ vậy đó, cứ cầm thêm thì tạo nghiệp. Cái đuôi nó dài, chừng nào mà nó giải quyết được cái này, anh cộng nó mấy ngàn năm mà đâu ai thấy cái đó. Cô tiên bị gian trần thì sa đọa mấy ngàn năm,
mấy ngàn năm mấy lắm,
nhưng mà kỳ thật tính ra có mấy ngàn năm. Cho nên những người tu người ta thấy và ta cũng không giải nghiệp, bớt đi, có bớt đi, đừng có gieo nợ nữa. Nhưng mà ở thế gian người ta thấy đó là hướng lạc, nhưng mà sau cái lạc là cái khổ, sau cái sướng là cái khổ chứ gì. Nhưng mà chân lý phải hai mặt, chân lý không được theo một mặt. Cho nên ở thế gian chỉ ca tụng sự siêu diệu của một vị đó, nhưng mà không phân tách cái sự trần trượt của vị đó. Nhờ cái ô trượt kia, từ bùn dơ kia người mới tiến tới sự thanh. Cái bông này từ bùn dơ, cái điêu luyện nó mới được ra một cái vẻ khoe khoang nghĩ chứ chưa được cái gì đó. Thấy không? Cho nên ở thế gian nhiều người mẹ trách con mà không có thấy lục trần. Hỏi chứ ai sanh cậu ra? Nó nói cái cây này sanh. Cái cậu với cái cây này khác ở chỗ nào? Khác xa. Tôi đỏ đẹp, bao nhiêu người mến cảm tôi. Hỏi cậu sống lâu hơn cái cây này, đương nhiên tôi sẽ được ca tụng lâu hơn cái cây này. Rồi không lâu gió thổi hả? Rồi nó rơi ra. Còn cái nhĩ, anh hỏi nó ai sanh cậu ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh ra. Thấy không? Mà cậu với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. Mùi thơm tôi phóng xa ngàn dặm. Mà cái cây này thì không có ai ngó tới, người ta chỉ theo cái chiều hướng tôi muốn chuyển mà thôi. Thấy hay vô cùng không? Cậu sống lâu, tôi luôn luôn có cái mùi vị trong tâm thức người ta. Tôi sống lâu hơn cái cây này, nó cũng nói nó hay. Rồi một ngày nào đó còn có hột giống rớt dưới đất, lìa cái cây này hỏi ai sanh cậu ra, nó cũng nói cái cây này sanh tôi. Cậu với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. Tôi là người tùy cớ, bó gió bay đâu tôi theo đó. Còn cây này phải chịu bão tấp và hay gãy cái thân cây. Nó rõ ràng sự phê bình của nó có lý. Nhưng mà gió xuôi thét rồi có gió ngược, cho nên bị chìm đắm dưới cát bụi, rồi bị cái đĩa đái lên tức mới mặt lên. Hỏi cho ai sanh cậu ra, nó có nhìn nhận cây này sanh tôi ra. Cậu với cây này khác ở chỗ nào? Chúng tôi cũng đồng giữ lục qua sinh sanh. Chưa làm cha không biết người cha yêu con, chưa làm mẹ không biết người mẹ thương con là vô cùng. Cho nên chúng ta phải đóng qua cái vai đó chúng ta mới thấy. Cho nên mọi người chúng ta đang trong chương trình học hỏi từ trưởng tới thấp. Cho nên cái phản động lực của con gia đình đều phải có như vậy, luật trời nó như vậy. Nó học một lúc nào rồi nó phải giải tỏa. Thấy không? Cho nên chúng ta phải bình tâm tu. Khi chúng ta thấy lục trời thì lúc nào chúng ta bình tâm. Mà khi bình tâm thì chúng ta người không có bệnh, giải nghiệp. Thấy chưa? Chúng ta động loạn vì bệnh này bệnh kia, ông kia ông hay lắm, ông trị cái hết. Khoan đã, tôi phải trị cho tôi trước. Tôi phải tìm tại sao tôi bệnh. Có cái miệng ăn bậy mà không thấy. Có cái miệng mình không nè, mà mình làm ác mà không hay. Con thú đã ăn bậy nhiều rồi mình làm thịt nó mình ăn, mình ác mà không thấy. Càng ngày càng ác, càng lún sâu mà không thấy. Khi mình thức giác rồi bớt cái nghiệp sát đi, tâm hồn tôi nó nhẹ. Mà nếu tôi gia tăng nghiệp sát thì bệnh hoạn tôi thấy. Cho ở thế gian hồi đấy này, thiếu vitamin không sống được. Nói vậy cho mấy ông y sĩ vitamin thiếu gì, nhưng mà là ông cũng phải chết. Thấy không? Cho nên cái quan trọng cái hộp. Cho rốt cuộc mọi người cũng phải đi nhà thờ cầu nguyện để biết cái hộp. Đi chùa để tìm Phật, để tìm chân lý, để thấy rõ mình hơn. Chứ còn cứu rõ mình. Cảm ơn câu hỏi của anh. Có cái gì tiếp tục nữa? Sạch nên cho ít câu nữa.
Thưa thầy, con xin cho thêm câu hỏi. Thông thường người ta nói là được gần các vị thiền sư hay thiền trí thức thì mình nhận được cái tham quan được lành của người ta, sự sáng suốt của người ta. Có phải chăng cái sự sáng suốt đó là cái điều chỉ dạy những cái cái ấn điển mà người ta ban cho mình qua cái lời chỉ dạy của người ta. Chúng con không có căn cơ được gần thầy thì thay vì được gần thầy thì con nghe cái băng, chẳng hạn như nghe cái tiếng nói của thầy, như vậy có nhận được cái ân sủng của thầy không? Đó là một. Cái thứ hai là trong một cái băng con có nghe thầy có nói là khi mới vào đạo, đây là đạo tên là pháp lý vô vi, thì phải gọi cho nó ra lý lẽ rõ ràng rồi thầy vào thực hành, tự mình cảm thấy chứng nghiệm rồi vào, chứ đừng có tin mơ hồ. Thầy không thích cái chuyện tin mơ hồ như vậy.
Đúng vậy.
Thì từ cái chuyện đó, con muốn nói là có một phần khác, có một đề tự hỏi thầy về một câu hỏi gì đó, con xem đó. Thì thầy nói là phải thực hành đến khi mà tụ điện rồi đó, thì mình đi vào điện giới thì phải sẽ hiểu câu đó. Có phải chăng là tùy theo trình độ mà mình hỏi không, hay là mình đặt bất cứ câu hỏi nào mà mình thắc mắc?
Gần người tu thiền hay gần người định tâm? Cũng như bây giờ ông gần một ông võ sư, ông ngồi bên thêm bình an, phải không? Vì người ta đã điêu luyện chắc chắn của họ, họ ngồi bên mình thấy vững. Nói về mắt đời, còn về tâm thức mà mình có thiền á, mới cảm nhận được cái hào quang. Khi cái người thiền mà thanh nhẹ, khi ngồi một bên họ rồi, mình thấy những sự trầm trượt lao của mình hầu như biến mất. Càng nhanh nhìn người thì người hút cái phần trượt của mình và trao phần thanh cho chính mình, kêu bằng luồng điển. Đó, cái người thiền nó lợi vậy. Rồi khi bước vào điển giới mới hỏi về sự siêu diệu ở bên trên. Vì tại sao sự siêu diệu là không không gian mà không thời gian? Thì đầu óc chúng ta đang kẹt ở trong sự trầm trượt, và chúng ta chưa có lý không không gian và không thời gian, chưa không nổi. Cho nên phải đi tới đó, chúng ta vừa hỏi và vừa thích, thì chúng ta tiến hóa. Nhưng cũng băng của chúng tôi để dành cho mọi tình đó. Người trần trượt mở tâm theo trần trượt, mà người trung dung mở tâm theo trung dung. Người thanh cao vô cực sẽ học hỏi theo dơ vô cực, mà cũng bị yêu nó nghe qua nghe lại thôi. Mọi người ban đầu mới thiền nghe khác, và thiền 6 tháng nghe khác, 3 năm nghe khác, cũng cuốn băng đó thôi, 10 năm là nghe khác. Thấy sự trì trệ và chậm tiến của chính mình, và mình gia công để khai triển hơn, thì cái thức hòa đồng và cái cơ tạng, cái luồng điển trong cái khả năng của cơ thể của mình hòa đồng với cả càn khôn, thì mình thấy mình sống vũ trụ là ta là tôi, thì lúc nào cũng là thanh thương tự tại. Vì chúng ta đã phóng xạ được lần thanh điển ra ngoài, nhãn quan và tâm thức một lúc đã cảm nhận được sự siêu diệu và tự thăng tiến, thì lúc đó chúng ta thấy nhẹ, thấy không? Cho nên cái phương thiền phải bước vào và phải nghiên cứu cho rõ cái phương pháp làm như vậy có hại tôi, có ấp tôi không? Hít thở như vậy có hại ngũ tạng tôi không? Và tôi sẽ bị ma quỷ gạt không? Cái phương pháp này không có. Phương pháp này là anh thấy